Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Kinh Thánh theo Phúc Âm Văn. Đây là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Văn khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ trong Phúc Âm Văn chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được cứu. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Văn để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh hôm nay của chúng ta là bài số 2 với đề tài Chúa Giê-xu là nguồn sống và ánh sáng. Căn cứ trên Phúc Âm Văn chương 1, câu 4 và 5. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, chúng ta đã học biết từ ngữ Logos được dùng để chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Văn muốn cho độc giả thấy rằng tất cả những hiểu biết của con người về Logos đều thành sự thật trong Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta có thể thay thế tên Chúa Cứu Thế Giê-xu vào chữ Ngôi Lời như trong bản Kinh Thánh diễn ý. Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Đức Chúa Trời từ nguyên thủy vì Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật. Mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt. Sứ đồ Văn đã bày tỏ những đặc điểm của Chúa Cứu Thế ngay trong những câu đầu tiên của Phúc Âm Văn. Và qua mỗi chương của Phúc Âm này, chúng ta đều thấy có bày tỏ thần tánh của Chúa Cứu Thế. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là Phúc Âm Văn chương thứ nhất, câu 4 và 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Hoặc là, Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt. Nguồn sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng trong phần suy gẫm cá nhân hoặc cho phần thảo luận của các nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết liên hệ giữa sự sống và sự sáng trong câu 4. Tại sao sự sống lại là sự sáng cho loài người? Xin cho biết mối liên hệ giữa sự sống và sự sáng trong câu 4. Tại sao sự sống lại là sự sáng cho loài người? Câu hỏi thứ hai. Chúa soi sáng cho chúng ta như thế nào? Chúa soi sáng cho chúng ta như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 5, đặc tính của ánh sáng là gì? Và đặc tính của bóng tối là gì? Theo câu 5, đặc tính của ánh sáng là gì? Và đặc tính của bóng tối là gì? Câu hỏi thứ tư. Nghĩ đến Chúa là sự sống, bạn học được điều gì? Câu hỏi thứ năm. Nghĩ đến Chúa là sự sáng, bạn học được điều gì? Phần Phần Kinh Thánh hôm nay cho thấy trong Chúa cứu thế có sự sống. Chúng ta đã biết chữ sự sống trong câu 4 có thể dịch là nguồn sống. Chữ sự sống đây cũng chỉ về sự sống tâm linh. Chữ này được dùng đến 36 lần trong Phúc Âm Giăng. Chúa cứu thế Giê-xu là nguồn sống, nghĩa là Ngài ban cho chúng ta sự sống thân xác, đồng thời cũng chính Chúa ban cho chúng ta sự sống tâm linh. Khi chưa tin Chúa, chúng ta bị kể như đang chết. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1 chép rằng, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Chỉ khi nào tin nhận Chúa, nhờ Chúa chúng ta mới được sống. Chính vì vậy mà ông Giăng cho biết, sự sống là sự sáng của loài người. Thông thường ánh sáng đem lại sự sống, ví dụ như ánh nắng mặt trời đem lại sức sống. Nhưng ở đây, sứ đồ Giăng cho thấy sự sống đem lại ánh sáng. Ánh sáng đây là sự soi đường, dẫn lối. Phải có sự sống tâm linh, phải tin Chúa, được Chúa làm cho hồi sinh, chúng ta mới được sự soi sáng và được hướng dẫn đúng. Con người lầm lạc, u mê, không biết đường đi là vì tội lỗi. Tội lỗi làm cho chúng ta chết, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta được Chúa đụng đến, làm cho chúng ta sống lại, lúc đó chúng ta mới có ánh sáng của Chúa hướng dẫn. Ánh sáng của Chúa thể hiện bằng nhiều cách, nhưng đặc biệt hơn cả là qua Kinh Thánh. Để được Chúa hướng dẫn, chúng ta cần đọc lời của Ngài, suy niệm và thực hành. Kinh Thánh không luôn luôn liệt kê ra từng điều một để chúng ta phải làm theo, nhưng nêu những nguyên tắc và chúng ta dựa vào những nguyên tắc đó mà hành động. Qua câu 5, chúng ta thấy đặc tính của ánh sáng là chiếu rọi, là soi sáng. Sự sáng soi trong tối tăm. Và đặc tính của bóng tối là không nhận sự sáng. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Thật ra động từ nhận lấy ở đây cũng còn có thể dịch là dập tắt. Trong ý nghĩa đó, chúng ta thấy ánh sáng của Chúa có sức mạnh đặc biệt. Không bóng tối nào mà ánh sáng của Chúa không xuyên qua được. Bóng tối của điều ác chẳng hề hay không bao giờ có thể thắng hơn hay dập tắt được ánh sáng của Chúa. Câu tối tăm không hề nhận lấy sự sáng cho thấy khuynh hướng của con người là không hiểu những điều Chúa phán và những việc Ngài làm. Vì vậy mà họ chống nghịch Ngài. Đọc trọn Phúc Âm Giăng, chúng ta sẽ thấy cả hai thái độ này của con người đối với Chúa. Họ không hiểu và chống nghịch Ngài. Sự chống nghịch này càng gia tăng cho đến cuối cùng, người ta đã đóng đinh Chúa cứu thế trên thập tự giá. Chúa cứu thế là đấng sáng tạo sự sống, và sự sống của Ngài đem ánh sáng đến cho loài người. Trong ánh sáng của Chúa, chúng ta nhìn thấy được thực trạng của chính mình. Thực trạng của chúng ta là hết thảy nhân loại đều là tội nhân, cần ơn cứu chuộc của Chúa. Nhờ Chúa soi sáng, chúng ta mới có thể nhận ra được thực trạng đó. Một khi chúng ta bằng lòng đi theo Chúa cứu thế Giê-xu là ánh sáng thật, thì chúng ta mới có thể tránh xa được lối sống mù lòa và không còn phải ngã vào tội như trước nữa. Ngài soi sáng con đường trước mắt của chúng ta để chúng ta có thể biết mình phải sống thế nào. Chúa cũng cất hết tất cả những gì tối tăm và tội lỗi ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để ban cho chúng ta nếp sống mới. Nhờ đó, chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng. Trong Phúc Âm Giăng chương 8, câu 12, Chúa cứu thế Giê-xu phán, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và trong chương 12 câu 46, Chúa phán, ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Bạn đã bao giờ để cho ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào đời sống mình chưa? Hãy để cho Chúa cứu thế hướng dẫn đời sống của chúng ta, tin chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ còn phải vấp ngã trong bóng tối nữa. Sự sáng của Chúa vẫn đang chiếu soi. Nhưng điều quan trọng là bạn đã bằng lòng tiếp nhận sự sáng và đi theo Chúa chưa? Trên một phương diện khác, Có bao giờ quý vị nghĩ rằng đời sống mình quá phức tạp, Chúa không thể nào hiểu thấu chăng? Có khi nào bạn nghĩ rằng những nan đề của mình quá lớn, Chúa không thể hiểu được? Hãy nhớ rằng, Chúa là đấng sáng tạo toàn cõi vũ trụ, và không có điều gì là quá khó, quá phức tạp đối với Chúa. Chúa sáng tạo bạn. Ngài hiện đang sống hôm nay. Tình yêu và sự chu cấp của Chúa còn lớn lao hơn bất cứ nan đề nào quý vị và các bạn đang phải đối diện. Hãy để cho Chúa hướng dẫn chúng ta qua lời Ngài. Chúng ta sẽ thấy nan đề của mình được giải quyết. Bởi vì, qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng. Qua bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được nhắc nhở những điều sau. Thứ nhất, biết Chúa là nguồn sống và Chúa đã ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta phải sống với lòng biết ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự sống cũng có nghĩa là Ngài có quyền lấy lại bất cứ lúc nào. Sống chết đều ở trong tay Chúa. Ý thức được điều đó sẽ giúp chúng ta sống an tâm và không sợ hãi. Bài học thứ nhì. Biết Chúa là nguồn sống tâm linh, nghĩa là nhờ có Chúa, linh hồn chúng ta mới sống và giao tiếp được với Đức Chúa Trời. Không có sự sống của Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi chết mất và đời đời hư vong. Bài học thứ ba. Biết Chúa là ánh sáng thật. Chúng ta được nhắc nhở là phải để cho Chúa chỉ đường, dẫn lối. Chúa hướng dẫn chúng ta bằng lời của Ngài. Chúng ta phải dành thời giờ học lời Chúa và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Chúng ta cũng phải để ánh sáng của Chúa chiếu rọi trong mọi ngõ ngách của đời sống, không che giấu điều gì với Ngài. Chúng ta không thể che giấu điều gì khỏi ánh sáng của Chúa được, vì không bóng tối nào có thể dập tắt được ánh sáng của Chúa. Cảm ơn Chúa đã đến trần gian để con được sống lại về phương diện tâm linh và được giao tiếp với Chúa. Cảm ơn Chúa đã chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào đời sống con, để con biết rõ hướng đi. Xin giúp con luôn nương nhờ vào Chúa để được hướng dẫn đúng và luôn sống trong ánh sáng của Chúa, không che giấu điều gì tội lỗi. Bài học Kinh Thánh hôm nay của chúng ta đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học theo Phúc Âm Giăng bài thứ 3 với đề tài Nhân chứng cho Chúa cứu thế. Xin tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.